ta có đất, nước, gió, lửa, kết hợp. Thì cái gì là đất? Nữa phân tích những cái chất cứng như là tóc, gọt lông, răng, móng, da, thịt, gân xương, dân. Đó là chất cứng. Cái gì là chất ướt? Là máu, mủ, mồ hôi, dân, là chất ướt. Và mình chia sẻ, mình quán chiếu như vậy đó. Ví dụ như giờ quý vị đương phiền não với ai? Người đó hoặc là ăn hiếp quý vị, hoặc là người đó họ nói xấu quý vị. Rồi giờ quý vị không thèm nhớ cái câu họ nói, mà ngồi lại quán chiếu họ cái thân này có thiệt hay không. Đó. Rồi quán chỉ từ chia ra đất, nước, gió, lửa, quán tới quán lưu hồi, thì quý vị còn có thân si với cái câu ta nói hồi nãy nữa không? Nếu mà quán chiếu hồi thấy thân nó không thiệt, mà không thiệt thì nói tốt, nói xấu, hoặc khen hoặc chê cũng là thừa. Đó. Như vậy cho nên nói rằng khi mà dùng quán chiếu bát nhã rồi thì bao nhiêu vọng niệm đều diệt. Còn mình ở đây cứ đọc văn tự bát nhã không hả? Cho nên rồi không diệt gì hết trơn. Nói tôi tu mấy chục năm rồi chứ thầy dạy tụng bát nhã mà tới giờ có phiền não còn hoài. Phải không? Muốn hết phiền não phải quán chiếu bát nhã. Nhờ cái quán chiếu đó mình chiếu riết rồi mình thấy rõ cái thân nó mới hư giả, duyên hợp hư giả. Rồi từ thân người ta tâm là thọ tưởng hành thức, mình cũng xét nó là duyên hợp nữa, biết rõ nó duyên hợp thành ra thọ tưởng hành thức cũng không thiệt. Thì như vậy cả thân cả tâm biết rõ nó là tướng duyên hợp, mà khi thấy rõ tướng duyên hợp không thiệt rồi thì bao nhiêu phiền não nó hết. Thì cái quán chiếu đi tới đó rồi phiền não hết thì thật tướng bất giả nó hiện. Thì như vậy từ văn tự đi tới quán chiếu, mà quán chiếu rồi nó hiện thật tướng. Mà mình tu đây có cái chặng đầu thôi à, phải không? Văn tự cái thấy đủ rồi mà không có quán chiếu, vì vậy cho nên nó không hết phiền não. Cho nên quý vị nó thấy rõ trong đó nói nó Bồ Tát quán tự tại, mà khi ngài quán chiếu ngũ quẩn ra không, tức là dùng trí bát nhã quán chiếu năm quẩn nó là không thiệt. Thì khi thấy rõ vậy rồi, qua tất cả khổ nạn, khổ nạn nào ngài cũng qua hết trơn. Còn mình tại không có quán chiếu cho nên khổ nạn qua không nổi. Như vậy thì mai kia mà muốn qua khổ nạn phải quán chiếu, chứ không phải là tôi tụng bát nhã qua hết khổ nạn. Tụng hoài cũng qua chưa hết nữa, chừng nào quán chiếu như vậy nó mới hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ cái sự tu hành muốn diệt phiền não thì phải dùng trí tuệ mà diệt. Mà trí tuệ đó phải dùng bằng cách nào? Tức là sử dụng đúng như trong bát nhã dạy, là hàng dùng trí để xét tới xét lui, vậy mới đúng cái câu mà mồi cái đuốc trí tuệ mình qua cái đuốc của Phật. Phật sở dạy rồi nhân lời Phật sở dạy đó, mình mới đem trí tuệ mình nương đó, đó mình quán chiếu, mình quán chiếu từ đó đó nó mới có cái trí sáng. Chứ còn mình nghe mình đọc chuông đọc thuộc lòng mà rồi không quán chiếu gì hết thì làm sao có sáng, mà không sáng thì làm sao hết phiền não. Thì đó là cái cội gốc của tu hành. Cho nên chúng ta phải thấy rõ nó là sở dạy những cái lẽ thịt, muốn tu thịt thì phải như vậy đó. Cho nên ngài nói nếu mà giết hết phiền não thì tự thấy bản tánh, mà thấy bản tánh rồi thì đó là ngộ, mà ngộ thì tất nhiên đi tới cái quả vị Phật. Này thiện tri thức, trí tuệ quán chiếu trong ngoài sáng suốt, biết bổn tâm mình. Nếu biết bổn tâm tức là cái gốc của sự giải thoát. Nếu được giải thoát tức là cái bát nhã tam muội, tức là vô niệm. Đó thì ngài mới dạy chúng ta thấy từ dùng cái trí tuệ bát nhã mình quán chiếu. Do mình quán chiếu cho nên trong ngoài mình đều rỗng suốt, nghĩa là do đó mình mới nhận ra được bản tâm. Bởi vì tôi thường nói với quý vị đó, khi chúng ta muốn biết được cái thật thì cái điều kiện tiên quyết là phải nhận ra cái giả, phải không? Không nhận được cái giả thì không bao giờ phân ra cái thật được. Biết được cái giả rõ ràng rồi thì bên cái giả đó mình mới nhận ra mặt thịt, cái thịt là cái nào. Vì vậy cho nên từ cái quán chiếu bát nhã mà mình mới thấy được cái vọng niệm nó là hư giả, nó hết. Mà vọng niệm hết rồi thì cái thịt, tức là cái tự tánh chân thật nó mới hiển bài. Mà tự tánh chân thật hiển bài thì như vậy là mình thấy được bổn tâm của mình. mà thấy được bổn tâm mình rồi thì đó là cái gốc của sự giải thoát. Cho nên tôi thường nói giác ngộ mới giải thoát là vậy đó. Thấy được bản tâm mình, tức là thấy được cái chân thật, nhìn thấy được cái chân thật, cho nên bao nhiêu cái vọng tưởng phiền não hư giả nó không còn lôi cuốn mình nữa, nó không còn đủ sức lôi cuốn, thì như vậy mới gọi là thoát ly sinh tử. Còn nếu không có giác ngộ thì không bao giờ giải thoát. Mà muốn giác ngộ là thấy được cái thật, mà muốn thấy cái thật thì trước phải biết cái giả đó. Mà muốn biết cái giả thì phải dùng trí tuệ Bát Nhã để quán chiếu. Cho nên ở đây nói là mình quán thấy ác pháp nó duyên hợp với giả, mà không phải là bi quan. Bởi vì mình biết rõ cái giả để nhận ra cái thật, chứ không phải biết cái giả để chán. Nếu mà không biết, không nhận cái thật thì người ta có thể bi quan. Còn mình biết là cái này là giả, cái này là giả rồi, thì bên cái giả nó cái thật như thế nào mình nhận ra. Thì như vậy cái sự tu của mình nó mới đưa mình tới cái chỗ viên mãn cứu kính. Chứ không thì chúng ta dễ bị lầm lẫn. Này thượng tri thức, sao gọi là vô niệm? Ngài mới nói rằng được giải thoát, mà được giải thoát như vậy đó là được Bát Nhã Tam Muội. Mà được Bát Nhã Tam Muội đó là vô niệm. Vô niệm là ngay chỗ đó. Và Ngài muốn định nghĩa lại chữ vô niệm cho rõ. Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tất cả pháp mà tâm không nhiễm trước, ấy là vô niệm. Hết sức là đơn giản. Vô niệm là gì? Thấy tất cả pháp mà tâm mình không nhiễm, nhiễm trước là không dính, không mắc. Thấy người, thấy vật, thấy đủ hết, biết rõ ràng mà không dính mắc nơi người nơi vật, đó là vô niệm. Còn dính cái thì có niệm. Và thiệt là bởi vì suy nghĩ về người, về vật, thì cái suy nghĩ đó nó làm cho mình có cái niệm thương ghét, thấy không? Thì cái niệm thương ghét đó là mắc cái gì? Cho nên khi mà mình không thấy tất cả mà không có suy nghĩ cái đó thế này thế kia gì hết thì đó là vô niệm. Và nếu vô niệm thì sao? Nếu thấy tất cả pháp mà không nhiễm không trước, ấy là vô niệm. Dụng thức khắp tất cả chỗ cũng không có mắt tất cả chỗ, chỉ nơi cái tịnh, tức là thanh tịnh nơi bản tâm, khiến nơi sáu thức ra sáu cửa, nơi đối với sáu, trong sáu tầng mà không nhiễm không tạp, đi lại tự do, thông dụng không có mắc kẹt, tức là Bát Nhã Tam Muội đó. Ngài chỉ thực là cụ thể vô cùng. Ngài nói rằng sở dĩ chúng ta tu vô niệm là phải tu bằng cách nào? Nghĩa là đối tất cả pháp mà tâm không nhiễm không trước, đó là vô niệm. Mà bởi không nhiễm không trước thì cái dụng đó, thì tất cả chỗ mà cũng không có mắc kẹt ở tất cả chỗ, chỉ cái bản tâm mình nó thanh tịnh. Mà khi bản tâm mình thanh tịnh thì sáu thức nó ra sáu cửa, lỗ tai cũng có cái biết cái lỗ tai, con mắt có cái biết của con mắt, nên sáu cửa đều có sáu thức nó ra ra vào mà đối tiếp với sáu tầng mà không có dính, không có lãnh trong sáu tầng. Đó. Sáu căn tiếp xúc sáu tầng vẫn có sáu cái biết, sáu thức mà không có bị dính, không bị kẹt trong sáu tầng, đi lại tự do. Như vậy đó gọi là Bát Nhã Tam Muội, chứ không phải là mình ngồi lại nghe nói Tam Muội là chánh định, mà tưởng chánh định Bát Nhã là ngồi chỗ vó xuống rồi tâm mình là yên hết, đó gọi là chánh định Bát Nhã. Không phải, nghĩa làm sao sáu căn tiếp xúc sáu tầng vẫn có sáu thức phân biệt, mà sáu thức phân biệt đó mà không dính trong mắt vào sáu tầng, không bị kẹt lẫn ở trong sáu tầng, đó là Bát Nhã Tam Muội. Như vậy tôi Bát Nhã Tam Muội dễ hay khó? Đâu có bắt mình ngồi chỗ đâu có bắt ngồi chỗ mà kèm cho được yên lặng rỗng rang, mà làm sao sáu căn tiếp xúc với sáu tầng có sáu thức theo đó mà không dính không kẹt gì sáu tầng hết, đó là Bát Nhã Tam Muội. Thì quý vị có thể là cả ngày đi ngoài đường ngoài xá ngoài chợ búa mà vẫn Bát Nhã Tam Muội như thường, thấy không? Nếu sáu căn sáu tầng sáu thức nó chạy ra mà nó không dính nó không kẹt cái nào hết thì đó là Bát Nhã Tam Muội, còn nếu nó kẹt thì hết Tam Muội. Đó là cái sự tu hành nó rõ ràng. Nên ngài nói khiến cho sáu thức ra sáu cửa và tiếp xúc trong sáu tầm mà không nhiễm không tạp, đi lại tự do, thông dụng, không có mắc kẹt. Đó là bát xà tâm hồi, nghe không có kẹt, không dính, không mắc vào đâu hết.